2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Gánh nặng cho linh hồn đã mất. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Ông Abraham Bininger là một người Thụy Sĩ. Khi mà trong cái thời mà bị bắt bớ đạo của Chúa bên Âu Châu, thì ông đã đi cùng với cha mẹ mình để thoát khỏi, để tìm những nơi tự do để thờ phượng Chúa. Họ bên bước qua nước Mỹ này. Khi họ đi chiếc tàu đó, thì trong chiếc tàu đó cùng đi cùng với John Wesley, là một người giáo chủ của giáo hội giám lý. Thì khi ông đi thì quý vị biết ngày xưa đi tàu qua Mỹ không biết như thế nào, sắm đồ ăn cũng không đủ, mà đồ ấm cũng không đủ nữa. Cho nên cái chuyến đi thì nhiều người chết, thì cha mẹ của ông Abraham Bininger này đã qua đời. Cho nên bước đi xuống đất nước Mỹ này không có ai quen, không có người dựa thân, cho nên ông sống một cách lẻ loi. Nhưng mà ngày qua tháng rộng, ông đã học được một điều gì đó. Càng ngày ông lớn lên trưởng thành, và ông nghe được tiếng gọi của Chúa nói rằng hãy đi qua một cái làng, một cái hòn đảo St. Thomas, để truyền bá cho những người nô lệ, người da đen nô lệ tại ở hòn đảo ấy. Thì ông đã nghe cái tiếng gọi đó, ông sẵn sàng đi chiếc tàu qua bên đó. Mà khi qua bên đó rồi, bắt tay vào để truyền bá thập giá giá của Chúa cho người nô lệ ở đó, thì ông mới biết rằng cái luật lệ của cái hòn đảo đó nói rằng không có thể ai được giảng đạo cho những người nô lệ ở đó, ngoại trừ nếu anh là người nô lệ thì mới được giảng đạo. Thì anh cũng không biết như thế nào, mình không phải là thuộc về dân ở đó, mà mình không phải nô lệ, làm sao? Thì ông mới trình bày một cái lá thư lên cho thống đốc và xin rằng mình sẽ trở thành nô lệ và suốt đời nô lệ để truyền bá cho người nô lệ ở đó. Một người sẵn sàng hạ mình trở thành nô lệ để truyền bá cho người nô lệ. Tại sao ông có một cảm tưởng như thế? Chúng ta học được bài học gì ở đây? Đề tài sáng nay tôi muốn chia sẻ là gánh nặng cho linh hồn đã mất. Gánh nặng cho linh hồn đã mất. Chúng ta có thấy những linh hồn đã mất hay không? Làm sao chúng ta hiểu được gánh nặng cho linh hồn đã mất? Chúng ta cùng với quý vị, cùng với tôi lật ở trong sách Roma. Sách Roma đoạn 9. Sứ đồ Phaolô đã viết lá thư cho hội thánh Roma như thế nào? Roma đoạn 9, và ông đã muốn bày tỏ tâm tình của mình cùng với hội thánh Roma như thế nào? Roma đoạn 9 bắt đầu câu số 1 nói rằng: tôi nói thật trong đấng Christ, tôi không nói dối. Ông muốn nói thật thà ở đây. Lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi thánh linh của Ngài, là có Đức Thánh Linh làm chứng đây. Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn. Ông đã buồn bực, ông đau đớn lắm. Đau đớn về lý do gì? Vì vết thương? Vì người ta ghét ông? Vì lý do gì ở đây? Tại sao ông buồn bực và đau đớn? Ông nói rằng, câu số 3 nói rằng: bởi tôi ao ước, hay là ước ao, có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi đấng Christ. Rất lạ lùng, đây là sứ đồ Phaolô là bỏ hết tất cả mọi sự vinh quang phú quý trong đời này, chính cũng bỏ một cái chức vụ cao cả ở trong cái hàng ngũ tôn giáo, và sẵn sàng đi theo Đức Giêsu. Không biết mình đi đâu, mà tại sao câu số 3 nói rằng bởi tôi ao ước, hay là ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, nghĩa là ông sẵn sàng bị Chúa bỏ ông, lìa khỏi đấng Christ. Tại sao? Vì anh em bà con tôi theo phần xác. Nghĩa là có người cùng với ông, dân tộc của ông vẫn theo phần xác. Tức là ai? Tức là dân Israel là dân được những sự làm con nuôi, nghĩa là Chúa đã chọn dân Israel rồi. Sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp và sự thờ phượng và lời hứa. Là dân sanh hạ bởi các tổ phụ và theo phần xác bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ. Là có nghĩa là nhờ dân ấy mà Đấng Christ đã giáng trần, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen. Ông đã bắt đầu một cái câu này rất đau thương. Ông nói tôi muốn sẵn sàng bỏ đi, cần Chúa từ bỏ tôi. Tôi sẵn sàng đau đớn và sẵn sàng được cắt khỏi mặt Chúa. Tại sao? Tại vì ông yêu mến dân Israel quá. Ông yêu mến dân sự của mình. Ông yêu mến những người láng giềng của mình. Tại vì ông thấy rằng những người láng giềng chưa được cứu. Chứ ông thốt những lời này không phải là ông muốn dứt ra khỏi bàn tay của Chúa không. Ông đã khao khát. Ông đã gánh nặng cưu mang những người ông đã thương xót. Cho nên sao hôm nay câu kinh thánh nói dạy chúng ta rằng là gánh nặng cho linh hồn đang lạc mất. Quý vị có biết ai cũng cùng tư tưởng giống như sứ đồ Phao-lô không? Là Mô-xe. Mô-xe đã sẵn sàng nghe lời của Chúa, trở về Ai Cập để đem cả 1 triệu người dân Do Thái rời khỏi Ai Cập, nghĩa là làm hết sức mình, hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời mà cố gắng để chống đối vua Pharaoh để đưa dân sự của Chúa ra. Ông đã làm hết. Nếu ai thật sự mà nói rằng hy sinh cho dân sự của Chúa thì chúng ta thấy là Mô-xe làm điều đó. Nhưng mà trước khi Chúa muốn tiêu diệt dân sự của Chúa tại đồng vắng thì chính Mô-xe đứng ra cản trở Chúa. Nếu Chúa tiêu diệt dân này, hãy tiêu diệt con trước. Quý vị thấy không, cái tình yêu thương của Mô-xe đối với dân Do Thái như thế nào? Tình yêu thương của Phao-lô đối với dân Do Thái như thế nào? Cái câu hỏi tôi muốn nói ngày hôm nay, tình yêu thương của tôi đối với Hội Thánh, hay là tình yêu thương của quý vị đối với gia đình, hay là những người mà quý vị biết như thế nào? Chúng ta có mang gánh nặng đó hay không? Sáng hôm nay quý vị thấy không, đề tài bài giảng của quý vị chắc hôm nay là chắc chết rồi. Vô bài giảng chắc nặng lắm. Gánh nặng. Tôi muốn đây được thỏa mãn, đâu có muốn là gánh nặng. Nhưng mà nếu tôi không chia sẻ quý vị một cái gánh nặng này thì tôi thật sự chưa giảng lời Chúa cho quý vị biết. Chính Chúa cũng mang một gánh nặng ấy. Tôi tin rằng quý vị cũng đã hiểu và quý vị cũng đã mang gánh nặng ấy rồi. Mà cái trình độ của gánh nặng nó chưa cái tầm vóc mà Chúa có thể muốn quý vị có. Cái kỷ niệm mà 9/11 đã trải qua trong vài tuần trước. Hàng năm vấn đề mà tưởng niệm cái ngày 9/11 tôi không bao giờ quên. Và càng ngày chúng ta suy gẫm, quý vị nhớ không? Khi mà hai tòa lầu màu dịch thế giới đó sụp đổ, những người đứng trên những tầng lầu cao hơn 100 tầng lầu, họ sẵn sàng nhảy xuống để mong rằng được cứu vớt gì đó, không biết nữa. Mà khi mà quý vị thấy những con người giống như chúng ta mà từ những tầng lầu 100 tầng lầu mà rơi xuống, không thể nào quý vị ngưng giọt lệ quý vị được. Tại sao quý vị phải khóc? Tại sao tôi phải khóc? Tại sao chúng ta phải tội nghiệp những linh hồn đó, những thể xác đó? Họ không phải là ba con của quý vị, không phải là ruột thịt của mình. Tại sao quý vị phải khóc? Tại vì quý vị và tôi cũng cùng mang gánh nặng ấy. Quý vị đã thấy họ rơi xuống chỉ có chết mà thôi. Chỉ có chết mà thôi. Tại sao tôi phải khóc? Tại sao tôi phải cầu nguyện cho họ và thương những người ấy? Tại sao? Khi mà quý vị lái xe ở trên đường mà thấy xe cứu hỏa hay xe chữa lửa họ đã chạy thì nó kêu cái tiếng động, thì quý vị lập tức làm gì? Lách vô lề đường. Không phải là quý vị và tôi sợ rằng là quý vị bị phạt, không phải. Quý vị biết rằng cái điều này là khẩn cấp, quý vị phải vô để cho xe cứu hỏa, xe cứu thương phải chạy đi để cứu một linh hồn, không thì nó sẽ chết, họ sẽ chết. Đó là lý do tại sao quý vị nhường chỗ để cho xe cứu hỏa đi hay xe cứu thương đi. Vì một linh hồn sắp sửa chết rồi, quý vị sẵn sàng thương xót, sẵn sàng mang cái gánh nặng đó bao nhiêu cũng được hết để quý vị thấy họ được cứu. Khi những nơi mà bị chết chóc hay bị thương thì người ta kêu gọi cần phải hiến máu, thì quý vị sẵn sàng. Quý vị không biết sẽ như thế nào, quý vị sẵn sàng hiến, và hiến được nhiều chừng nào tốt chừng đó. Tại sao quý vị phải mang gánh nặng ấy? Tại vì trong trái tim quý vị đã được viết bởi ngón tay của Chúa, hãy yêu thương người khác. Hãy yêu thương người khác. Cho nên gánh nặng cho linh hồn là phải như thế nào? Hai tuần trước, khi mà cô Trinh đi thăm viếng, thì cô Trinh mới nói rằng mục sư cần phải đi thăm một người này. Ông này là tên Ben. Ông ở thành phố El Monte. Và ông đã, cha ông đã biết được về Hội Thánh đây, nhưng mà ông không từng biết. Mà khi mà chúng tôi có danh sách, tại vì nếu quý vị thấy rằng cảm tạ ơn Chúa là chính Hội Thánh ở đây cũng đã cho phép mục sư Vinh bắt đầu cái tờ báo Tiếng Nói Hy Vọng. Và nhờ tờ báo đó và đã gửi ra cho rất nhiều người. Mà khi mà thăm viếng thì họ cũng cảm ơn nhờ cái tờ báo này mà mình đã biết, họ đã biết đến. Tuy rằng họ chưa từng bước đến nhà thờ, nhưng mà bước tới căn nhà của ông Ben này thì rất tội nghiệp. Ông đã bị tai biến mạch máu não và bán thăng bắt toại. Đi kề nhắc một tay, một chân cố gắng đi, mở cửa và đón tôi và cô Trinh. Thì vào một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị, nhiều điều ngạc nhiên lắm, nhưng mà cái điều này tôi muốn chia sẻ với quý vị rất ngạc nhiên là ông đã cầu nguyện rất nhiều lần để cho bác sĩ cứu ông. Và bác sĩ nói rằng ông mà bị sốt một lần nữa thì chắc chắn là đời ông đã xong. Nhưng mà ông áp huyết ông vẫn còn cao 160, 170. Cho nên ông mới cầu nguyện là nói: Chúa ơi, xin Chúa đưa người nào, bác sĩ hay là người nào cũng được, tới cứu con. Mà ông nói chưa bao giờ ông cầu nguyện một cách tha thiết như thế. Ông không phải là chính gốc người Công giáo, nhưng mà có thể trong gia đình ở Công giáo, cho nên vào đó nhà thì tôi cũng thấy những cái bàn thờ thì biết là Công giáo. Nhưng mà ông nói rằng chưa bao giờ tôi cầu nguyện tha thiết trong cái đêm đó, và xin Chúa sai một người ngày mai đến để thăm con, để cứu con. Chính đó là cái ngày mai, đó là cái ngày mai tôi và cô Trinh đến. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi sẽ chia sẻ chúng với biết bao nhiêu người thấy là bàn tay của Chúa nghe cái lời cầu. Chúa đang lắng tai nghe một người Chúa yêu thương. Và Chúa đưa đẩy tôi đến với cô Trinh để thăm viếng, để cầu nguyện cho ông, để dùng những phương pháp thiên nhiên để cứu ông và an ủi ông. Tôi nói ông lo lắng quá. Chỉ có mình Chúa cứu ông được thôi. Thì hỏi ông có tin Chúa không? Tôi nói tôi không biết gì về Chúa, nhưng mà tôi muốn học hỏi để tôi tin Chúa. Tôi nói amen. Thì từ lúc đó tôi bắt nhở Kinh Thánh ra đọc những câu Kinh Thánh và kêu ông đã đọc theo. Ông đã bắt đầu say mê, bắt đầu nghe những bài giảng trên truyền hình, muốn tìm hiểu thêm lời Chúa. Tôi thấy tôi nói ông không có thể ai cứu được ông, vì cái bệnh của ông là cái bệnh lo lắng. Càng ngày lo chừng nào, tại ông nói ông lo quá rồi, ông sợ quá. Người ta ông nói là bác sĩ nói một trước một lần nữa ông phải chết thôi à. Ông sợ quá, càng ngày lo tới nỗi mà 160, 170, 180. Ông có cấp bốc telephone nói gọi một sư ơi, tôi sợ quá. Thì tôi cầu nguyện Chúa, nói rằng xin Chúa ban phước cho tôi chia sẻ ông những câu kinh thánh để ông được yên ủi. Cho nên bắt đầu đem những cái lời hứa nguyện của Chúa, những cái lời mà an ủi ông, thì bắt đầu từ từ ông sẽ đọc những lời đó. Cho nên tại sao Chúa mang một gánh nặng ấy, mà Chúa kêu chúng ta cũng cùng mang gánh nặng ấy? Tại sao? Chúng ta đã có một phần nào đó rồi. Tại sao chúng ta, hay là tôi cảm thấy là chúng ta chưa có gánh nặng đủ giống như Chúa đang yêu cầu? Tại sao tôi biết điều đó? Không phải là tôi đoán, nhưng mà qua hành động của cá nhân cũng như lời thánh, là chúng ta chưa hiểu cái gánh nặng cho linh hồn đang lạc mắt đúng theo ý của Chúa hoàn toàn. Không phải là chúng ta dở, có thể một điều gì đó chúng ta có thể thiếu, mà chúng ta cần cầu nguyện Đức Thánh Linh mở đường. Ta đọc vài thống kê đây để cho quý vị biết các hội thánh của Chúa như thế nào. Ở trong cái tờ báo Dallas Morning News vào ngày 11 tháng 6 1994, tờ báo cũng hơi cũ, là 68% những người cho mình là cơ đốc nhân, 68% cho mình là cơ đốc nhân mà không tin rằng là truyền giáo là nên là đứng hàng đầu. 68% mình là tin Chúa, nghĩ rằng truyền giáo không phải là một điều đứng hàng đầu. Và theo Barner Research cùng năm đó cho chúng ta biết rằng là những người nói rằng là mình được sanh lại, chính mình được sanh lại, chỉ có 75% mới biết được cái giáo lý nói rằng là cái sứ mạng lớn nhất, The Great Commission, là sứ mạng lớn nhất của Chúa. Có 75%, tôi không biết quý vị có lọt vào 75% đó hay không, không biết sứ mạng lớn nhất của Đức Chúa Trời là ai nữa. Và theo cái thống kê của Zondervan Church Source nói rằng 97% của các hội thánh không bao giờ tham gia vào công việc truyền giáo. Công việc truyền giáo đây là nói là không phải là nói là giúp đỡ đời sống tâm linh của con cái Chúa, nghĩa là công việc truyền giáo là đi ra ngoài truyền bá danh Chúa. 97% không tham gia vào công việc truyền giáo. Và rất nhiều hội thánh ngày hôm nay nguội lạnh về công việc truyền giáo. Một số thống kê cho quý vị thấy rằng là không phải hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm, không phải hội thánh El Monte ở đây không, nhưng mà hầu như thống kê cho chúng ta biết rằng rất nhiều hội thánh không cưu mang những linh hồn đang lạc mắt. Mà chính tôi cũng hỏi bản thân của tôi có làm điều đó hay không? Hay là đa số hội thánh chỉ quan tâm đến vấn đề những tín đồ đang có, quan tâm với vấn đề mà tài sản của hội thánh, quan tâm với vấn đề mà điều hành hội thánh, xây cất những công trình vĩ đại, và quên đi những linh hồn đang lạc mắt. Thưa bà anh chị em, một điều tôi rất quan tâm khi tôi đã đi, chính bản thân tôi đã quyết định đi, không phải là giáo hội bắt đi hay là hội thánh cổ động tôi đi, nhưng mà đã dành tiền sẵn sàng đi những nơi khác, qua những tiểu bang khác, những thành phố khác, coi thử có người Việt Nam hay không. Và càng đi xuyên bang, thấy rất nhiều thành phố có những người Việt Nam. Có những nơi có thể có Việt Nam, có thể là 20-30 người, 200-300 người, có thể vài ngàn người. Tại sao như thế thương bà chị em? Tại sao?
Tại sao thương bà chị em? Khoảng chừng 2 năm nay trở đi, tôi mới dành 2 tuần lễ mỗi mùa hè đi và rủ một số người đi, và thấy rất nhiều người Việt Nam chúng ta tản lạc rất nhiều nơi ở trên nước Mỹ này. Và tôi mới thấy rằng rất nhiều nơi không có hội thánh Cơ Đốc của Chúa, rất nhiều nơi không biết về lời Chúa. Và cái câu hỏi là tại sao có những người nói tại sao mục sư đi qua uổng công, tại sao phải đi thăm viếng, tại sao biết những người Việt Nam đó làm chi? Tại vì tôi đang mang gánh nặng, thương bạn cho em, quý vị cùng có tôi mang gánh nặng đó hay không? Đây là những người linh hồn đang lạc mắt, họ không biết đến Chúa. Mà nếu chúng ta không truyền bá cho họ, thì họ không bao giờ biết đến Chúa. Quý vị cùng có tôi, sứ đồ Phao-lô đã nói như thế này. Sứ đồ Phao-lô Roma đoạn 9, mà bây giờ chúng ta bước qua đoạn 10. Sứ đồ Phao-lô nói như thế này. Sứ đồ Phao-lô nói, đoạn 10 câu số 14 nói rằng: nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói lời Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu họ chưa biết đến Chúa, làm sao họ tin được? Họ chưa nghe. Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao, thương bà chị em? Đó là câu số 14. Quý vị phải cần biết điều này. Sứ đồ Phao-lô nói rằng đó là lý do tại sao mà chính sứ đồ Phao-lô mang gánh nặng ấy cho những linh hồn đang lạc mắt. Nếu chúng ta không truyền bá danh Chúa, chúng ta không tổ chức chương trình truyền giảng, chúng ta không đưa báo chí ra, chúng ta không đưa lên chương trình phát thanh hay truyền hình, làm sao người ta biết đến, thương bà chị em? Chúng ta cảm tạ Chúa là chính chúng ta ngồi ở đây chúng ta biết đến. Chúng ta cảm tạ Chúa là có người đã sẵn sàng để gieo hạt giống trong lòng quý vị để biết đến Chúa. Nhưng mà cả hàng triệu người khác chưa biết đến Ngài, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta có mang gánh nặng cho những linh hồn ấy hay không? Khi Đức Chúa Giêsu ở trong sách Giăng, khi mà sứ đồ Chúa Giêsu đang ngồi tại giếng ở Samari, và môn đồ của Chúa đi ra cái bữa trưa đi mua những đồ ăn trưa, hộp cơm gì đó đem về cho Chúa. Ở trong lúc đó thì Đức Giêsu đã giảng đạo và người đàn bà Samari ra. Và Chúa đã nói cùng với môn đồ của Chúa khi họ trở lại là ta đã no rồi. Mà môn đồ của Chúa nói rằng Ngài chưa ăn một món ăn gì, tại sao Ngài đã no? Ta đã no vì ta đã mang gánh nặng cho những người linh hồn đang lạc mắt tại xứ Samari. Họ đã thấy một đoàn dân Samari ra nghe lời Chúa thì họ đã no rồi, thương bạn chị em. Chúng ta được no, chúng ta được vui sướng vì chúng ta thấy những người khác tin Chúa. Chúng ta không còn thấy cơ thể chúng ta đối khác nữa. Chúng ta vui mừng vì tâm linh chúng ta được no. Bà White có kể ra một câu chuyện ở trong sách Gospel Worker. Sách Gospel Worker hiện giờ tôi đang đọc là sách đó đề cập đến một câu chuyện trang 31 để quý vị về nhà đọc. Tôi đọc mỗi lần tôi đọc đến câu chuyện này, tôi suy gẫm và tôi tuôn chảy nước mắt về câu chuyện này. Ở trong một cái làng nọ thì người ta một đào mỏ gì đó thì mấy đàn ông đã lôi đang đào càng ngày càng sâu. Thì khi họ đào đất đem lên, họ đem những cái đồ quý lên vân vân, thì đột nhiên đất rung động. Thì khi mà đất rung động thì đất nó trồi lên, nó bao phủ vào những cái nơi mà đang đào xuống, thì chỉ có một người đang còn kẹt ở dưới đó. Một người thôi, bao nhiêu người? Chỉ một người. Cả làng nghe điều đó, họ rung chuông, họ chạy tứ tung. Họ nói rằng còn một người đang chôn vùi ở dưới hố đó, chúng ta phải cứu gấp chứ không họ chết. Trong anh ấy chết. Cho nên họ bắt đầu đem xuống, đem được những đào sâu khác gì, họ bắt đầu họ đào, họ kéo lên miếng đất. Và càng đào chỗ nào nó anh còn dưới đó không? Có kêu lên mà không nghe tiếng gì, họ đào nữa, họ tiếp tục đào nữa. Cả làng không ai ngủ được, không ai nghỉ trưa được. Họ tìm mọi cách để cứu chỉ một linh hồn đó thôi. Mà khi họ đào xuống sâu chừng nào, họ bắt đầu họ kêu lên tiếng anh còn đó hay không? Tới một cái chỗ anh nói, ô tôi còn ở đây, mau mau lên, tôi sợ lắm, cứu tôi ra khỏi chỗ tăm tối này. Cả làng vui mừng thấy rằng anh còn sống, cho nên họ làm đắc lực nữa để đem anh ra khỏi chỗ đó. Mà khi đưa ra khỏi cái hố sâu đó rồi, cả làng đều vui mừng. Cả làng đều vui mừng. Bà quay bà nói rằng, một linh hồn chết trong thế gian này là một tạm bợ. Mà các ngươi vui mừng như thế thì huống gì cả thiên đàng vui mừng khi các ngươi chấp nhận sự sống đời đời. Quý vị, sự chết ở đây tạm bợ thôi. Tôi nói chung với em Ben mà tôi thăm viếng ảnh, anh sợ chết. Tôi nói, anh à, anh sợ chết. Nhưng mà tôi muốn đem sự tốt lành cho anh, tin lành cho anh, nói rằng là anh tìm được sự sống đời đời hơn là đời sống tạm bợ này. Cho nên cái tầm mốc mà tầm vức mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị đây đó, là chính quý vị cũng mang gánh nặng cho linh hồn đang lạc mắt, nhưng mà đa số chúng ta lo lắng, quan tâm, thương xót mà sẵn sàng bỏ tiền ra cứu những người nào ở đang tình trạng ở sống ở trên trần gian này. Tại vì sợ vấn đề họ chết, họ thiếu sót. Nhưng mà bao nhiêu phần trăm trong lòng của chúng ta quan tâm đến linh hồn đang lạc mắt đời đời? Quý vị hiểu cái chữ đời đời là gì không? Chúng ta hãy hôm mắt trong cái thế gian này tạm bợ, chúng ta còn lo lắng, chúng ta khóc lóc rồi. Quý vị hiểu rằng là họ mắt đời đời là như thế nào không? Chính Đức Giêsu không biết rằng chúng ta không hiểu được sự sống đời đời là như thế nào, chúng ta không hiểu được sự chết đời đời là như thế nào. Chúa phải hạ trần xuống đây, Chúa phải giáng trần xuống đây để giải thích cho quý vị và tôi hiểu được sự chết đời đời là như thế nào. Khi người ta lôi kéo Đức Giêsu ra đóng đinh thập tự giá, đánh đập Đức Giêsu, và tất cả những người mà được Chúa thương xót và chữa bệnh, họ khóc lóc, họ tha thiết, Chúa ơi, tại sao họ Chúa bị đánh đập đau thương quá vậy? Chúa Giêsu quay lời nói rằng, đừng khóc cho ta, khóc cho các ngươi đó. Ta chết ta sẽ sống lại, nhưng mà các ngươi, nếu không ăn năn, các ngươi sẽ chết đời đời. Quý vị không, Chúa Giêsu đang giải thích cho quý vị và tôi sự chết đời đời nó nguy hiểm như thế nào. Nó rất trầm trọng lắm mà quý vị và tôi có thể chưa hiểu được. Nếu quý vị và tôi cùng tâm tình với Chúa Giêsu đó, thì quý vị và tôi mới hiểu được. Khi Judas Iscariot ở trong sách Giăng nói rằng, khi mà Judas nghe lời Chúa, nói rằng Judas, con sẽ bán ta đó. Nhưng mà Chúa không có nói ra trước cho tất cả mọi người biết. Nhưng mà Chúa thì thầm với Judas, nói rằng con phải ăn năn đi. Những gì con làm thì con sẽ chết mất đời đời. Trong 3 năm rưỡi, Chúa Giêsu cưu mang và tìm mọi cách để cứu Judas. Và Chúa cũng khóc lóc vì Judas đã không ăn năn tội của mình mà gánh chịu sự chết đời đời. Chúa Giêsu muốn tỏ tình yêu thương cho quý vị và tôi biết. Chúa Giêsu muốn tìm mọi cách để cứu những linh hồn đã lạc mắt. Cho nên ở trong Luca đoạn 15, Chúa đã đề cập đến 3 câu chuyện. Và một người chăn chiên mắc một con chiên thôi, tìm mọi cách đẩy chín con lại đi tìm một con chiên đang lạc mắt. Trong đêm khuya phải cứu nó trở lại. Quý vị biết không, một lạc mắt nguy hiểm như thế nào? Một người đàn bà 10 đồng mà mất 1 đồng thì chuyện nó rất quan trọng. 100 đồng mà mất 1 đồng, quý vị có thể thấy không quan trọng. Nhưng mà người đàn bà 10 đồng hoặc là 100 đồng mất 10 đồng thôi là quý vị cũng muốn tìm kiếm rồi. Mà khi tìm kiếm rất vui mừng. Và câu chuyện thứ 3, quý vị đã biết rằng 10 cha có 2 người con, chỉ mất 1 người thôi mà cả trên thiên đàng đều đau buồn. Chỉ 1 người. Nếu quý vị có 100 đồng, quý vị mất 50 đồng, quý vị cũng lo lắng. Quý vị tìm được, quý vị mừng lắm. Chỉ 1 điều đó thôi. Chúa muốn giải thích cho quý vị và tôi biết rằng quý vị và tôi có mang gánh nặng cho những người, những linh hồn đang lạc mắt hay không? Ai quý vị thấy lạc mắt? Có thể quý vị không thấy ai hết. Có phải không? Ngày xưa khi mà tôi ra trường thần đạo, tất cả những linh hồn mà tôi thấy mà chưa tin Chúa, tôi đều mang gánh nặng. Tôi quan tâm, tôi muốn chia sẻ, tôi muốn phát triển nỗi đơn, tôi muốn cầu nguyện. Mà ngày dài tháng rộng quá bận rộn về hội thánh này kia, càng ngày tôi thấy những người ngoài đó giống như là một người tầm thường. Đi đổ xăng thấy họ cũng tầm thường, đi chợ búa thấy họ tầm thường. Nhưng mà tôi quên rằng rồi, đó là một linh hồn mà Chúa đã từng chết cho họ. Bao nhiêu người mà quý vị đang mang gánh nặng ngày hôm nay? Con cái của mình ở trong nhà thờ không? Đó là gánh nặng mà quý vị và tôi cần phải mang. Cha mẹ mình, thưa các cùng với các sinh viên, cha mẹ mình như thế nào? Có mặt trong nhà thờ không? Đó là gánh nặng quý vị và tôi cần phải mang. Bà con của mình có còn ở đây không? Có tin Chúa chưa? Đó là gánh nặng mà chính quý vị và tôi cần phải mang. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta tha thiết, chúng ta nài xin Chúa. Tha thiết hết lòng khi chúng ta cầu nguyện chảy nước mắt, Chúa ơi cứu họ. Đó là một gánh nặng rất lớn mà Chúa đang đặt để trong lòng của chúng ta. Cho nên Chúa Giê-xu nói cùng với Phi-rơ rằng: Ngươi có thương ta không? Phi-rơ nói sao? Chúa biết con thương Chúa lắm. Chúa nói là làm một lần nữa: Phi-rơ, ngươi có thương ta không? Nếu ngươi thương ta thì ngươi gì? Chăn chiên ta. Đây không phải nói về các vị mục sư đâu nha. Nếu ngươi thương ta thì ngươi thương những người ta chết cho. Nếu quý vị và tôi thật sự thương Chúa thì quý vị nên thương những người mà Chúa đã từng chết cho họ. Vì Chúa tìm mọi cách chết cho họ. Tôi muốn kết thúc ở trong câu kinh thánh này, 1 Phi-rơ đoạn 3 câu số 9, một câu rất quen thuộc mà tôi thường xuyên cầu nguyện. 1 Phi-rơ đoạn 3 câu số 9 nói rằng, 1 Phi-rơ đoạn 3 câu số 9, 1 Phi-rơ đoạn 3 câu số 9 nói rằng: Và Chúa đã kêu gọi chúng ta. Và tôi xin đọc lại làm 2 Phi-rơ đoạn 3 câu số 9. 2 Phi-rơ đoạn 3 câu số 9 nói rằng: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người tin tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng thương xót nhịn nhục đối với anh em, không muốn gì? Không muốn cho một người nào chết mất, xong muốn mọi người đều được gì? Được an năng. Không muốn một người nào chết mất, nhưng mà muốn tất cả mọi người đều được cứu rỗi. Thương bà chị em, cho nên tôi thường nói rằng thiên đàng không phải là thiên đàng nếu thiếu mất một người. Thiên đàng không phải là thiên đàng nếu thất một người mà Chúa đã chết cho. Tôi không hiểu cái câu đó. Tôi thấy khi mà gia đình của tôi, khi con của tôi phải đi xa, nhà nó lắng lẽo, nó lạnh lẽo lắm. Nó không có nghe tiếng của người đứa con mà tôi yêu. Thì tôi cảm nghĩ đến thiên đàng cũng như thế. Chúa đã dựng nên chúng ta mà nếu mất một người thì Chúa cảm giác là không phải là thiên đàng. Có phải không? Quý vị hiểu được cái tư tưởng của Chúa nói không? Chúa chậm, không phải chậm trễ. Chúa muốn chờ đợi quý vị và tôi rao truyền sứ mạng để cho tất cả mọi người được nghe tiếng Chúa và có cơ hội chấp nhận Chúa để được sự cứu rỗi. Đó là gánh nặng và tôi mang. Không phải là chiếc tôi, nhưng mà cho tất cả mọi người đều yêu mến Chúa. Tất cả mọi người. Gánh nặng cho linh hồn đang lạc mất. Tôi cầu xin Chúa đừng để tôi chỉ thỏa mãn trong cuộc đời này mà quên gánh nặng mà Chúa đã giao phó cho tôi. Và tôi cũng cầu nguyện lời cho quý vị, xin Chúa đừng cho quý vị thỏa mãn trong cuộc đời này mà quên gánh nặng mà Chúa đã giao phó cho quý vị. Chúa giao phó cho quý vị, không phải tôi. Chúa đã đặt để, giống như Chúa nói chung với Phi-rơ như vậy, nếu chúng ta thương Chúa, thì chúng ta hãy quan tâm với những người mà Chúa thương. Chúng ta muốn ôm lấy gánh nặng đó không? Chúng ta chấp nhận cái sự gánh nặng đó không? Nó nặng không? Nhưng mà nó đáng lắm, thương bà chứ. Một cái ngày mà Chúa trở lại là ngày vui mừng nhất. Khi mà các bạn sinh viên thấy gia đình mình theo Chúa, các bạn thấy mừng không? Hay là các quý cha mẹ ở đây thấy con cái của mình mà bây giờ ngày hôm nay không có mặt trong nhà thờ mà đến nhà Chúa, quý vị có mừng không? Có mừng không? Nó đáng lắm, gánh nặng nó rất đáng. Để cứu tất cả mọi người, thương bà chị em. Càng ngày tôi đi xa chừng nào tôi mới thấy người Việt Nam chúng ta đã lưu lạc trên nước Mỹ này chưa biết đến Chúa. Tôi cầu nguyện Chúa quý vị và tôi tìm mọi cách gần gũi đến Chúa, hiểu được tình yêu thương của Chúa, thì chính quý vị mới tìm cách chia sẻ lời Chúa cho những người khác. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Cảm tạ Chúa đã thương chúng con và cho chúng con một gánh nặng. Nhưng mà tình yêu thương đó nó quá tràn trề qua Đức Giêsu, cho nên chúng con tuy rằng thấy nặng nhưng mà rất đáng để chúng con gánh nó lấy. Vì những người chúng con thương chưa biết đến Chúa, những người bà con chúng con, chính cha mẹ ruột thịt chúng con, anh chị em ruột thịt chúng con chưa biết đến Chúa, mà Chúa giúp đỡ chúng con. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội này. Hằng đêm cầu nguyện, hằng ngày làm chứng, và thường xuyên để săn tay áo lên làm công việc truyền giáo, giúp đỡ cho họ biết đến Ngài. Vì Chúa đang chờ đợi chúng con làm những điều đó. Chúa không chậm trễ đâu. Chúa chỉ chờ đợi chúng con cứu thêm những linh hồn cho vương quốc của Ngài, nhất là trong gia đình của chúng con đây. Xin Chúa ban phước cho tất cả hội thánh, cho tất cả con cái của Chúa, mỗi một người hiểu được lời Chúa và hiểu được cái tâm tình mà Chúa đã có biết bao nhiêu năm nay. Ngày hôm nay Chúa đã đặt để trên vai chúng con một gánh nặng này. Một gánh nặng này rất đáng, một gánh nặng này đầy sự thương xót của Chúa để cứu những người đang lạc mất. Chúa con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.